thương xót của ta là phần kinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau thiên ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em có nghe câu gì đó ném đá dấu tay không? Nghĩa là sao?
Nghĩa là ra đây chỗ
à,
không dám nhận,
làm sau lưng, làm mà không dám nhận, là trốn tránh trách nhiệm, hoặc là hèn nhát, không dám đối diện, không dám đương đầu, muốn hạ bệ nhưng mà lại không dám trực tiếp đối đầu, xúi người ta làm. Chúng ta nghe thấy ở trong bài đọc một cái cảnh nó như vậy. Trong sách Tông đồ Công vụ nói rằng thời đó ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điểm thiên dấu lạ lớn lao trong dân. Chúng ta thấy dùng chữ mạnh ấy chứ. Ông Stefano là một người dân thường, là một người tin vào Đức Giêsu, là một người nghe lời các tông đồ, rồi một người mà dám mạnh dạn loan báo tin mừng, và chính vì thế ông ấy được đầy tràn ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiên dấu lạ lớn lao trong dân. Chúng ta thấy một người mà được ân sủng của Thiên Chúa, được quyền năng Chúa trao ban, làm những điềm thiên dấu lạ lớn lao trong dân. Cái điều đó xảy ra thời giáo hội sơ khai, và cái điều đó vẫn cứ tiếp tục xảy ra suốt dòng lịch sử của giáo hội. Ta thấy có những vị thánh chẳng hạn, được Thiên Chúa ban cho ân sủng quyền năng và cũng làm những điềm thiên dấu lạ, ví dụ như là Thánh Vicente hay là Phép Lạ chẳng hạn. Rồi ví dụ như là thánh gì Martin chẳng hạn, rồi ví dụ như là thánh Gerardo chẳng hạn, rồi ví dụ như thánh Anton chẳng hạn, gì đó. Vinh Sơn hay là phép lạ đó. Nhiều lắm, Vinh Sơn nhiều lắm. Thì chúng ta thấy rằng có những vị thánh mà được Chúa ban cho khôn ngoan để rao giảng, rồi Chúa củng cố lời rao giảng ấy bằng những phép lạ kèm theo, đúng như Chúa đã hứa ở trong Tin Mừng, sai các tông đồ đi rao giảng và củng cố lời rao giảng ấy bằng những phép lạ kèm theo. Khi mà con người ta không chấp nhận lời rao giảng thì con người ta cũng chẳng chấp nhận những dấu lạ kèm theo. Rất rõ ràng. Mà khi người ta đã nghe giảng mà say sưa rồi thì những dấu lạ kèm theo càng làm cho người ta vững tin hơn, củng cố niềm tin cho người ta hơn. Cho nên Chúa mới nói rằng kẻ có thì lại cho thêm, mà người không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi mất. Rõ ràng như thế thưa anh chị em. Mình đọc lời Chúa của mình kiểm chứng được trong cuộc sống thường ngày của mình, trong cuộc sống đức tin của mình. Những người mà đã tin vào lời rao giảng rồi thì có khi chính họ cũng nhận được những dấu lạ, chính họ cũng được những ơn lành, rồi họ lại là trở thành người đi loan báo và làm chứng. Mà càng đi loan báo càng làm chứng thì đức tin họ càng vững mạnh hơn nữa. Và có khi qua cái lời loan báo, lời làm chứng của họ lại nhiều người tin vào Chúa. Và cứ như thế nó cứ nhân lên, cứ nhân lên, cứ nhân lên. Hồi chiều một anh bạn đến nói với tôi là em gái của con, nó muốn về để nó tạ ơn. Bảo tạ ơn cái gì? Bảo là cái hôm Tết hai vợ chồng nó về, rồi cha có đến nhà ăn cơm, rồi hai vợ chồng nó có ra, rồi vợ nó có bầu, có thai. Mà bác sĩ bên đó siêu âm xét nghiệm là thai có vấn đề và yêu cầu là phá bỏ thai đó, vì nếu mà để thì cái nguy cơ bị đau, bị bẩm sinh, bị khuyết tật rất là lớn. Và họ nói rằng nó trở thành một cái gánh nặng cho xã hội, một cái gánh nặng cho gia đình, rồi đủ thứ hết. Và thuyết phục cái con nhỏ đó thì con bé đó nó khóc, sợ, đứng như là sợ người mẹ nào mà chả sợ chuyện đấy. Rồi ông chồng nghe cũng hoảng, mà ông chồng thì vốn đức tin lại không mạnh, cho nên nghe lại càng run run rẩy sợ hãi hơn. Thì tôi nói thôi, chúng ta ra đây chờ tay cầu nguyện cho, để vấn đề là chúng ta có tin hay không tin, đây là cái thử thách. Nếu mà tin thì đến xin cầu nguyện, còn không tin thì mình có cầu nguyện cũng vô ích. Không có ai nói rằng khi mình cầu nguyện thì được khỏi ngay, chẳng ai nói. Mà cũng không ai dám nói rằng cầu nguyện cũng như không, không ai dám nói. Việc đó là hoàn toàn do lòng tin của mình với Chúa và do lòng thương xót của Chúa ban xuống cho mình. Thế thôi. Thế thì nó nói vậy, cha cầu nguyện cho chúng con, cầu nguyện. Rồi có nó gặp lần thứ hai nữa, cũng đến một chỗ tôi dâng lễ rồi nó cũng xin cầu nguyện. Và khi trước khi nó về, đến nó chào lần nữa và cũng run rẩy lắm. Và khi trở về bên Mỹ thì trước khi nó sinh có 2 tháng, bác sĩ nó bảo bây giờ là 99% là cái thai này nó hư, khuyết tật đặc, bây giờ bắt buộc phải bỏ. Nó khóc lóc và nó giấu chồng nó. Tại vì nếu mà nó cho chồng nó biết thì có thể là chồng nó yêu đức tin, chồng nó sẽ đồng ý với bác sĩ. Thì thưa anh chị em, nó gọi điện nó bảo sao bây giờ cha, bảo không, bây giờ con đã tin vào Chúa thì con phải gọi là tín thác. Mà tín thác nghĩa là mình tin dường như người ta bỏ đó là một cái sự mù quáng, vì mình tin hoàn toàn là không có bám víu vào một cái gì ngoài lời hứa của Chúa, ngoài mình tin vào quyền năng của Chúa, mình đâu có nhìn thấy gì đâu, vậy mới là tín thác chứ. Còn nếu mà thấy trước mắt thì còn gì gọi là tín thác. Bây giờ con tín thác hoàn toàn vào Chúa thì con cứ để Chúa làm việc, không còn bác sĩ, không cần đi khám gì nữa, là bây giờ khám vô ích thôi, họ đâu có chữa gì được, họ chỉ có một điều duy nhất là bỏ, thế thôi. Chứ đâu có làm gì được, cái thai nó bị đau yếu thì nằm trong bụng người mẹ, chỉ có thể là nghỉ ngơi dưỡng sức hoặc là cho uống thuốc để khỏe, tầm bổ khỏe, chứ làm sao mà chữa được. Cho nên là nó bảo bây giờ làm sao, bây giờ buông, không bám víu vào ai, chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi, mình chắc cầu nguyện cho chúng con. Hồi chiều đưa cái hình, thằng bé hết sức dễ thương, quá sức là dễ thương, nó là con được tạ ơn Chúa vô cùng. Và bây giờ chồng nó tin lắm rồi, hàng ngày là nghe vậy, mở 300 bài giảng nghe suốt ngày, vợ là cầu nguyện rôn rã luôn. Thế Chúa củng cố lòng tin, những cái điểm thiên kiếp nạn vẫn xảy ra ngày hôm nay, chứ đâu phải chỉ có thời xa xưa, đâu phải là một cái chuyện huyền thoại hay là một cái kỷ niệm đâu. Có, để Chúa vẫn cứ tiếp tục quyền năng đó, mà vẫn ân sủng đó, quyền năng đó. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày vẫn chỉ là một mà thôi. Không có Chúa Giêsu của quá khứ, có Chúa Giêsu của tương lai, nhưng mà Chúa Giêsu chỉ là một quá khứ, hiện tại, tương lai, chỉ là một đầy quyền năng, đầy khôn ngoan và nhất là đầy lòng thương xót. Nhưng mà khốn nỗi những người không tin, những người ngoan cố thì cho dù có cách nào họ vẫn cứ ngoan cố như thế. Đó là có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng gốc Kyrene và Alexandria, cùng một số người gốc Kilikia và Asia đứng lên tranh luận với ông Stefano, nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Ông ấy không dùng cái lý lẽ của thế gian, cũng không dùng trí khôn của con người, nhưng mà là do sự khôn ngoan của thần khí hướng dẫn. Điều này Chúa Giêsu nói chưa? Nói sao? Khi các con bị điệu đến trước công đường, đừng lo các con phải nói gì, vì lúc đó là chính Thánh Thần sẽ nói trong các con. Chứ đừng có sợ, đừng có sợ. Vì thế mà có những người mà khi cứ có giấy mời ra làm việc với cơ quan chính quyền công an thì là sợ lắm. Giêsu có gì đâu mà sợ. Bao nhiêu lần tôi được ra mời ra, tôi cứ làm việc, tôi bảo lạy Chúa này, Chúa nói gì Chúa nói đâu. Mà lúc đó mình nói đàng hoàng, nó tử tế thì họ lại mến phục hơn. Là mình sợ thì mình cứ quanh co, một là mình sợ hãi thì mình quanh co, hai là mình sợ hãi thì mình khúm núm. Dạ vâng, dạ em vâng, em xin vâng, em xin chừa, em không đi giảng nữa, em xin tuân thủ nghiêm chỉnh, vâng vâng. Nhưng mình khúm núm, người ta coi thường. Lúc đó là lúc mình phải biểu lộ lòng tin của mình chứ. Và anh có bảo đảm không có chuyện gì xảy ra không? Tôi bảo đảm, trong khuôn viên nhà thờ tôi bảo đảm không có chuyện gì xảy ra. Còn ngoài khuôn viên nhà thờ tôi không biết, ngoài trách nhiệm, ngoài quyền hạn của tôi, còn trong khuôn viên nhà thờ những người đến đây họ có lòng tin, họ sẽ thể hiện lòng tin đó. Tôi bảo đảm với anh không có một chuyện gì xảy ra. Và rõ ràng cả mấy chục ngàn con người, cả bao nhiêu năm trời vẫn không có chuyện gì xảy ra. Phải tin được quyền năng của Chúa chứ, sao mà dám nói nếu mà không có Thánh Thần. Mà Thánh Thần nói xong, chẳng nhẽ Chúa Thần nói xong rồi bảo đó, ta nói xong rồi kệ mày, mày muốn làm gì mày làm không? Gì có chuyện đó. Chúa dạy con, lúc đó tôi sẽ nói Chúa, Chúa dạy con, Chúa chịu nhiệm mà nha. Con nó biết ạ. Ký giấy không? Ký đàng hoàng. Ký xong ra về. Bảo anh có cách nào anh bảo đảm. Tôi có cách của tôi. Anh có ban bệ nhưng mà không có ban nào hết. Không có tổ chức gì, không có tổ chức gì hết. Sao họ làm được? Thì họ tin vào Chúa thì họ sống đạo, họ biết cách giữ trật tự chứ. Vì mà anh họ mà đã không có giữ trật tự thì có 1000 cảnh sát đến họ cũng mất trật tự. Đúng không ạ? Mà khi họ đã có một lòng tin rồi thì Chúa sẽ giữ gìn họ, Chúa sẽ soi sáng họ, Chúa sẽ hướng dẫn họ và Chúa sẽ điều khiển họ chứ không phải tôi. Mà sao anh dám làm như thế? Anh để tôi làm cho. Có gì tôi chịu trách nhiệm mà. Tôi chịu trách nhiệm. Nếu có chuyện gì xảy ra, năm trời, hàng tuần cả chục ngàn người càng ngày càng đông, nó có chuyện gì xảy ra. Đến mức độ mà họ phải đứng nhìn, họ bảo quái lạ thật. Nên có cái ban tổ chức gì mà không có ban gì hết á. Chúa đứng, Chúa điều khiển hết mọi chuyện. Chúa điều khiển này, chẳng có thằng nào có chức tước địa vị gì hết. Toàn là cái lính láp, toàn là cái thằng người ngáo ngáo, toàn những tên mà con chim hoang đàng có trở về không. Nhìn mặt họ biết mà, họ vô điểm mặt họ biết hết, và tôi biết hết. Mà đúng, anh biết, vậy thì đó là lời chứng. Toàn những khuôn mặt nó mới ra tù mà tôi thấy mà này, trong tầm kiểm soát hết của chúng tôi này, xì kê này, đứng đường cái điểm gì á, điểm mặt hết. Mà đúng, tôi nhận cái chuyện đó. Anh biết quá, anh biết hơn tôi mà. Anh có gì sợ đâu không? Tôi an tâm được, tôi làm. Thì mình thấy rằng là khi mình có Thánh Thần mà Chúa làm thì con người mình yếu đuối, con người mình tội lỗi, thì lúc đó mình mới thấy rằng đó là cái quyền năng của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của Chúa Thánh Thần, và đó là quyền năng của lòng thương xót Chúa được thể hiện. Vì Chúa xót thương những con người này, và những con người này nghiệm ra rằng là Chúa xót thương mình, cho nên mình cũng biết xót thương nhau, mình giữ trật tự cho nhau, mình biết quan tâm với nhau, mình biết lo lắng cho nhau. và nó trở thành một cái cộng đoàn lớn mạnh. Nhưng mà trong đó cũng không tránh khỏi, không tránh khỏi có những người mà vì họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan của Stefano, thua keo này bằng keo khác. Họ đã mà gọi là ngoan cố rồi thì không bao giờ họ chịu thua đâu. Thế nào, không thế nào phải tìm cách, không cách này thì cách khác, không đường thẳng thì đường cong, thấy không? Và họ đi cái con đường là xúi, họ xúi mấy người phao lên rằng, xúi người khác làm đó là ném đá, giữ tay. Tại sao họ không phao mà xúi người khác phao? Phao lên rằng chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môi-se và Thiên Chúa. Ta thấy khi mà người ta gọi là đổ vạ cáo gian rồi, thì ta bất chấp sự thật, bất chấp công lý, bất chấp công bằng, bất chấp tất cả, miễn là làm sao hại được người kia thì thôi. Cho nên là xúi người khác vào gọi là vu khống, tội này gọi là tội vu khống. Vu khống rằng là tội chúng tôi đã nghe, anh chị em thấy không? Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môi-se và Thiên Chúa. Đức Giê-xu có bây giờ nói gì xúc phạm đến Môi-se và Thiên Chúa không? Mà dám gọi là cái gì đó ăn không nó có, mà lại còn dám là chúng tôi đã nghe. Có nghĩa đây là rõ ràng là một cái lời chứng có giá trị lắm. Thì khi mà người ta đã không ưa, khi người ta đã không thích, khi người ta đã ghét, mà nhất là khi người ta muốn hại mình rồi, thì thưa anh chị em, mình khó mà đề phòng, không đề phòng nổi. Tại vì họ không dám làm thì họ xúi, mà xúi dân phao ầm cái tin lên như vậy để hoặc là mất danh dự của mình, mất uy tín của mình, mất tất cả những cái gì mình có, những cái gì mình giữ, thì họ làm mất hết tất cả để mình bị gọi là bẽ mặt, để mình bị hạ bệ, để mình thua cuộc, để mình rút lui, để mình chịu thua. Vậy là họ vui mừng rồi, thế không? Vậy là họ về họ vui mừng. Chúng tôi đã nghe người ấy nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môi-se và Thiên Chúa. Rồi sao nữa? Chưa xong, chưa xong. Xúi người ta phao đồn âm lên như vậy đã để cho dân chúng hoang mang. Mà Việt Nam mình ấy, lại cũng có câu là không có lửa kẻ thế. Con kia hôm qua thấy nó đi với thằng kia nhỏ kia, sao thấy nó chắc nó đi, mình nghe mình có như thế không? Tao nghe thằng kia nó nói sao không có lửa, sao có khói, nó tao thấy nó hay nhìn thằng kia lắm. Tự chuyện mà nó nhìn thằng kia lắm, rồi ra suy ra nó chở thằng kia đi, mà nó chở thằng kia là tối nay là các phải chở đi vô nhà trọ, tối nay lại chở ra công viên. Nhớ nó trở ra nhà thương thì sao? Có khi là mẹ nó bị cấp cứu vậy, nó không còn ai nữa thì nó phải nhờ nó trở đi thì sao? Hay nhớ trở đi lễ thì sao? Cứ hay nó trở đi là ghét là nghĩ toàn chuyện xấu, anh chị em thấy không? Đó, cho nên là khi mà người ta đã muốn hạ mình, người ta tìm đủ mọi cách hạ. Và nhất là mình lại cứ viện vào câu là không có lửa làm sao có khói. Từ đó là cứ nghĩ rằng họ nói là thế nào phải có họ mới nói. Nó còn câu đó chứ, có nó mới nói chứ không có là sao nó nói. Nên nó có là nó nói này nè. Chúa Giê-xu có nói lộng ngôn không? Chúa Giê-xu có nói xúc phạm với Thiên Chúa không? Chúa là Thiên Chúa mà xúc phạm với Thiên Chúa. Chúa là Chúa của Môi-se mà lại Chúa đi xúc nói xúc lời xúc phạm đến con cái của mình. Vậy mà nói đấy, mày có lửa không? Sao có khói? Cái miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo là như vậy. Trên trong chuyện nhật ký Phô-sê-na, Chúa nói với Phô-sê-na rất nhiều về cái lưỡi. Chúa rằng cái lưỡi đó là cái vũ khí vô cùng nguy hiểm, nó giết người ta không có cần, không gươm không giáo. Cũng lưỡi, không phải là lưỡi gươm, mà cái lưỡi của con người nó giết còn ghê gớm hơn. Tại vì họ cứ nói ra một cái, trong nhiều dòng đó Phô-sê-na nói là có một chị là bị đau ốm rồi bị hoang mang khốn khổ vì một vài chị em nó xì xào nói chị thế này chị thế kia, tức là chị không có vững mạnh, là bị hoang mang rồi mất ăn mất ngủ, rồi có khi có những người phải xin đi về vì chịu không nổi, chịu không nổi cái áp lực nó kinh lắm. Đi vừa hát cả tập hát cả đoàn về chưa kịp ăn ấy, này lại đi với đám cả đoàn lại tí đợt với lại cái thằng kia, để với ai, nãy thấy chị nói chuyện với thằng ca trưởng chứ còn ai nữa, có không? có hỏi cái bài hát gì sao giờ anh ấy không hỏi
hỏi bài hát sao
trường lại thấy đứng gần cái thằng kia phải không, thằng solo sao bây giờ nó thì nó solo phải tập cho nó hát chứ sao nghĩa không đứng gần thì đứng xa một thước là tập ạ. Thế chúng ta thấy khổ lắm, về nhà dòng là khốn khổ trăm đắng nghìn cây lắm á. Nhưng cái người mà nó vu khống cái tội đó là đến trước tòa Đức Chúa Trời phán xét cái tội đó chết, chứ không phải là phi cha con đâu có giết người, có người xin tội phi cha con đâu có giết người, con đâu có giết ai đâu. Họ cứ nghĩ là giết là phải cầm dao cầm súng rồi phải là cho thuốc nổ chết không phải là giết. Không, giết người ta cái này nó còn ghê gớm hơn, thà bị bắn ta đó, một phát nó chết nó còn đỡ, còn nên mình giết người ta như vậy nó cứ chết dần chết mỏi, đó mới cái kinh khủng. Đi đâu cũng nhỏ đấy, nhỏ đấy, người đi đâu cũng ông cha đó, ông cha đó không chơi được, cứ như vậy làm sao mà con nhỏ đó sống, làm sao ông cha đó sống, làm sao bà sơ đó nhìn mặt ai được. Thì có những người mà bị trầm cảm trầm uất rồi thậm chí mà đi đến tự tử là vì như vậy, giết giết mức độ kinh khủng như vậy. Cho nên là cái miệng lưỡi con người nó ghê gớm lắm thưa anh chị em. Có những người mà bị chung thân luôn đấy chứ, chẳng như 10 năm mà chung thân luôn đấy, mất hết, mất hết tất cả, mất hết tất cả danh dự rồi vợ con, ai cũng hiểu lầm ông. Cái ông đó báo chí nó đăng ông bị oan khiên cả 10 năm trời, hàng xóm láng giềng ai cũng cho rằng vậy là đúng rồi, tội tòa tuyên án mà. Mà là ai, sao tuyên án là dựa vào lời chứng của một cái thằng nó sai. Thế cũng như nó, cái thằng mình giết người đấy vậy, nó bảo nó mới là thằng giết thật chứ không phải thằng kia, chứ không phải ông đó. Thế không ạ? Ghê gớm lắm. Ông bằng 10 năm trời ông sống như là một tên là tội phạm, đi đâu cũng bị người ta sỉ nhục. Thì chưa xong, họ sách động dân chúng và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Thì họ phao lên xong rồi chưa được, chưa đã, chưa thủ thảo án, họ sách động dân chúng rồi thúc đẩy những kỳ mục, những kinh sư, tức là những người có quyền, có quyền lực, có thế, có quyền có thế, xúm lại bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Bắt người ta mà chẳng có chứng cớ gì cả, cứ bắt là bắt, có quyền, có quyền lực trong tay. Mà đó là những ai, là những người mà có quyền lực trong giáo hội đấy nha, kỳ mục trong dân thôi đó, chứ không phải là trưởng ban công an hay là ủy ban nhân dân nhiều đâu. Không, hồi đó là những cái người, là những người có quyền có trách nhiệm ở trong giáo hội thời đó, đó. Mà việc cũng bị người ta sách động, thế không ạ? Rồi nghe cái phao tin đó cũng không còn đủ sáng suốt, những người có trách nhiệm, những người lãnh đạo không còn đủ sáng suốt, không còn đủ khôn ngoan để mà nhận biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả. Đâu phải mình là người cứ nghe dân nó phao lên như vậy thì mình vội tin lời của dân, miệng lưỡi dân biết đâu tin, nó không xương mà không, nó thay trắng đổi đen lẽ lắm. Nó thích thì nó ủng hộ, nó nói tốt, mà nó ghét thì nó chống đối, nó nói xấu. Vì mà cứ dựa vào dân để mà phán quyết thì chết. Người lãnh đạo phải rất là khôn ngoan sáng suốt trong chuyện đó, và phải là người có bản lãnh để không bị người ta xúi dục, cũng như không bị người ta mua chuộc, cũng không bị người ta áp lực. Ba cái đó, một là xúi dục, thấy không, xúi đã, xúi xong dục, thấy không ạ? Xúi dục không được thì bắt đầu làm gì, mua chuộc, đút lót thôi, ông ký giấy bắt nó rồi tối nay đi chầu, hay là tặng cho cái nhà, tặng cho cái xe, không mua chuộc. Tại sao phải ký nó? Trời ơi, thằng đó nó chơi em quá, anh hai cái giấy bắt nó dùng cái chứ, nó cạnh tranh với em quá, hàng hóa của em nó mua hết, vải vóc cho tên mình nó thu gom hết, thằng ngồi đây này.
Độc quyền.
Hai chơi nó dùm em. Hôm nay chả biết tội gì, nghỉ ngủ ngày mai ngày đêm ập đến phục tịch thu hết tài sản, cầm tay đem đi, không biết ngày nào về. Anh chị thấy không? Xúi dục, mua chuộc, không, tôi không thể làm được chuyện đó. Vì người đó đâu có lỗi là vì sao mà tôi làm được chuyện đó. Vác thứ ba là gì?
Áp lực.
Anh hai còn nhớ hồi đó anh hai cũng đã có đến chỗ này chỗ kia đó, em có bằng chứng cả đấy,
em
thu băng hết rồi đấy, bắt đầu dùng áp lực. Hoặc là giờ áp lực ở trên nữa, nếu mà anh hai bực thì có anh cả, mình mua chuộc cái ông trên để áp lực xuống thằng này. Tôi không muốn làm đâu, nhưng mà tại trên ra lệnh, thấy chưa, áp lực. Hoặc là mình lỡ mà có một cái phốt gì đó nắm rồi đó, thế này anh muốn coi cái phim này lại không, anh muốn nghe đoạn băng này lại không, không áp lực. Cho nên nếu mà cái người lãnh đạo không đủ khôn ngoan, sáng suốt và bản lãnh thì sẽ dễ bị nghe lời suy dục của dân chúng, lời thao tin đồn. Rồi thứ hai nữa là dễ bị mua chuộc vì cái lòng ham hố, ham muốn thôi. Anh hai làm chuyện đó đi rồi có gì em nói anh ba, anh tư, năm, sáu, bảy giờ cất nhắc lên mua chuộc. Rồi thứ ba nữa là bị áp lực, đe dọa. Nếu mà mình nhút nhát, sợ hãi, sợ sệt thì mình sẽ giống như Phi-la-tô, tôi vô can trong việc đổ máu quan người này. Thấy không? Nếu mà nó áp lực cho Phi-la-tô đó, thấy không? Nếu mà ông mà tha cho Giê-xu thì ông không phải là trung thần của hoàng đế Sê-gia. Chết rồi, không được rồi, cái điều này dám mất chức lắm. Thôi, ta vô can cho việc đổ máu người này, các ngươi muốn làm gì thì cứ đi mà làm. Đâu có được, đâu có được phép như thế. Một người mà cầm cán cân công lý thì phải tuyên bố rằng có tội hay không có tội. Vì thấy Đức Giê-xu vô tội mà lại cứ để cho người ta muốn làm gì thì làm thì đâu có được. Đâu có phải là mình những người như vậy đó là gì, mị dân, lấy lòng dân, lấy lòng quần chúng. Một người lãnh đạo không thể lấy lòng dân mà làm những điều không đúng, không sai được. Ngay cả một gia sứ hay là một người có địa vị chức tước hay trong nhà dòng hay trong giáo hội gì cũng được, không phải là vì người dân, nhưng để lấy lòng dân mà mình phải làm cái này, phải làm cái kia. Ôi trời, tổ chức rước cho nó to, cho dân, cho các sứ khác nó nể mình. Thế thì mình chiều lòng dân, mình cũng tổ chức rước cho to vào, rồi cuối cùng chỉ có bề ngoài thôi, không có chiều sâu. Chứ cha mà đi suy, cha chầu với lại cha cứ suy niệm hay cầu nguyện thì chẳng ai đi đâu. Thế không ạ? Tĩnh tâm thì ba ngày đó là mình phải tổ chức cái hội thảo, chiếu phim, ca nhạc thì dân nó mới đến. Ba ngày tĩnh tâm rồi ba ngày cầu nguyện thì suy nghĩ được. Thế không? Mình bị dân thì phải mời gọi làm Vĩnh Hưng về cho nó đọc sách thánh, thì Kiều Hà, Kiều Anh đi đọc lời nguyện cho dân chẳng hạn. Người ta mới đến đông, thế mình chết rồi, mình bị dân. Thế không ạ? Mà mình dám can đảm một mười người tĩnh tâm tổ chức, dám không? Tại vì ngay cái dân thành Sodoma chỉ cần mấy người, năm người công chính thôi là đủ tha cả thành rồi. Vậy thì cả một cái cộng đoàn này, cả một giáo xứ này, cả một cái tập thể này, chỉ cần còn lại những cái người mà thực sự theo Chúa thôi thì cũng đủ sức mà cứu cả cái cộng đoàn, cả cái giáo xứ, cả cái tập thể đó. Chứ không phải là lấy cả ồ ạt số đông để mà chiều lòng họ làm điều không đẹp lòng Chúa mà cứu được đâu. Không đâu thưa anh chị em, không đâu. Cho nên Stefano, lúc đó Stefano muốn cứu mình dễ không?
Dễ.
Bằng cách nào?
Chiều lòng dân.
Thôi, vậy thôi, thôi các bác nói vậy thôi, em xin ký biên bản, em nhận em có lỗi, em rao giảng không có phép, em làm những điều lạ lùng làm cho người dân hoang mang, thôi em xin nhận, em ký. Thế là cho vậy, mai cho làm tổ trưởng. Ví dụ vậy, mình dễ bị cái đó lắm. Nhưng mà không, Stefano không. Rồi tiếp tục họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng, gọi là bỏ vạ cáo gian, những người chứng gian khai rằng tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật. Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Có không? Bóp méo hết, bóp méo. Chúa nói một đàng nó suy ra một nẻo. Chúa rằng hãy phá đền thờ này đi, ba ngày ta sẽ xây lại. Là Ngài nói về đền thờ là thân thể của người. Còn lề luật thì Chúa bảo rằng một chấm một phẩy cũng không bỏ mà. Thế chưa? Ta chỉ làm kiện toàn chứ không phải là bỏ. Mà kiện toàn tức là làm cho lề luật đó nó tinh tuyển hơn, nó tốt hơn, nó hay hơn, nó đúng hơn. Chỉ quy vào một cái điều căn bản, đó là mến Chúa và yêu người. Mà mến Chúa yêu người là chu toàn mọi lề luật, chứ không bảo là bỏ đâu, có phải là chống đâu. Cho nên thưa chị em, khi mà người ta đã ghét thì mình nói gì người ta cũng có thể bẻ được, bẻ cong được hết. Nói đen thì nó cũng bẻ thành trắng, mà nói trắng thì nó cũng bẻ thành đen hết. Lúc đó thì sao thưa anh chị em? toàn thể cử tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào ông Stefano và họ thấy mặt ông giống như mặt một thiên sứ thiên thần, sáng, không sợ, không ngại, không run rẩy gì hết. Đấy, những người mà đầy thánh thần là như vậy. Còn lúc này, nếu mà họ nhìn vào thấy mặt ông tái mét, xám xịt là coi như là xong rồi, ký biên bản rồi hay là thôi chịu thua. Chúng ta thấy mình đi làm việc rao giảng lời Chúa, rao giảng lời thương xót Chúa, cũng có lúc mình bị như vậy. Người ta bóp méo những điều mình rao giảng, người ta xuyên tạc những gì mình đã làm, mình đang làm. Và không những vậy, người ta còn xúi dục người dân phao tin tùm lum tùm la hết. Thấy không? Họ phao đủ thứ tin đồn thất thiệt, những tin ghê gớm lắm. Ông bị đụng xe chết rồi, tôi mấy lần chết. Lúc thì bị đụng xe chết, lúc thì bị bắt chết, lúc thì bị đẩy đi côn đảo gì đủ chuyện hết. Thế thì mình thấy rằng là mình đi làm việc với Chúa, thì nhất là đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, thì chắc chắn phải gặp những trở ngại. Mà Chúa nói rằng những trở ngại như vậy thì mới chứng tỏ rằng đó là công việc của ta, chứ không phải là công việc của con. Thế không có cậy công, cậy sức, cậy công, cậy lên gì đó, nhờ con mà mới được như vậy, nhờ tôi mới được như thế, không có. Tất cả là hoàn toàn là việc của Chúa. Mình chỉ là cái dụng cụ trong bàn tay của Chúa dùng mà thôi. Muốn bật cái đốt ngọn nến lên thì Chúa bảo đưa ra hộp quẹt, đưa ra hộp quẹt đây, rồi đốt cái ghế này lên. Hay quá, cái hộp quẹt này nó làm sáng, có không? Có đâu, hộp quẹt đi chỗ khác chơi, đó làm xó bắp vậy à? Cái gì là lửa nó lên là hộp quẹt là xong nhiệm vụ đi chỗ khác chơi. Ông hộp quẹt lại cứ đứng đi mà bảo có em mới có lửa, xin lỗi, nằm kia, khi nào ta cần thì ta đốt, không có thì ta nằm bên đó. Thì Chúa dùng mình như vậy thôi. Bạn nắm không? Chứ phải lúc nào mình là cần thiết, khi mà có lửa rồi thì không cần hộp quẹt nữa. Khi nào nó tắt thì nhiệm vụ hộp quẹt là thắp lên một ngọn lửa rồi biến, ngồi nằm bên đó. Trời ơi trời, đến bao giờ em mới được đốt lửa ở đây? Thì cái nào mà nó tắt thì bị đốt. Vậy thì em thọc cho nó tắt nhá. Cái thằng này mày chết, mày chết. Có những người muốn chứng tỏ mình mà gây rối lên để mình được nổi tiếng là như vậy. Nằm im không chịu, gây rối lên để nổi tiếng, phá bĩnh lên, sùm lên, nhậu vào xong ra chém bà con lối xóm để cho người ta để ý đến mình. Cái thằng hộp quẹt là mày chỉ có nhiệm vụ duy nhất là khi tối lửa tắt đèn thì mày thắp lên để sáng cho người ta. Không thấy đó là hạnh phúc hay sao? Tôi còn đòi cái gì? Không thấy người ta sáng rồi thì mình là hạnh phúc à? Vậy thì cái hộp quẹt nó phải vui mừng khi nó không có việc làm. Vì không có việc làm có nghĩa là ánh sáng đã chiếu sáng hết rồi, người ta đã đón nhận lòng thương xót Chúa hết được hết rồi, mình còn muốn gì nữa bây giờ hả? Thế không ạ? Mình thì bây giờ còn chỗ nào thì để đó, tao coi đã, coi còn chỗ nào tối thì tao bảo mày đến đó mày đốt lên, thế không? Bây giờ thì mày ngồi đó chờ để tao cho chỗ để nó sáng thì nó phải rực lên nữa đã. Thì vì khi nó rực lên thì mới thành trong bóng tối nó mới thấy được mà nó đến. Chứ còn mày cứ đứng đây, cái hộp quẹt mày cứ đứng đây thì thằng kia làm sao mà thấy được, thế không ạ? Chứ không phải là mày đứng đây mày cầu để xin Chúa cho nó tối tối để con ra ăn mặc. Chừng thấy không? Nhưng mà tôi suy nghĩ vậy thì đúng quá rồi. Chứ thấy mặt Stefano rực sáng như một thiên thần, một thiên sứ, vì đầy thần khí ở trong, chứ không phải là sức của ông không là gì cả. Sức của tôi, một người nói cái là mặt tôi xanh ngắt liền, chỉ cần một người chọc chẹt một cái, nhắn tin cái đọc xong tá hỏa tâm tinh liền, muốn nhảy xuống sông luôn, muốn đi vào trong rừng luôn, không muốn nhìn mặt ai nữa. Nếu mà không có thần khí ơn của Chúa, chị thấy không? Sao không dám nhìn mặt người khác? Nói mình như vậy sao không dám nhìn mặt ai? Nó đổ thừa tung lum la hết vậy mà dám nói chuyện với ai nữa giờ? Nhưng mà khi mà có thần khí rồi thì mặt sáng như thiên thần. Đó là Stefano. Nên chị mình cầu nguyện để những lúc mình khó khăn thử thách, mình nhận ra được điều đó. Những lúc mà nó đèn nó sáng lên thôi, nằm yên chó chơi cũng là vui chứ, vui vì là mình đốt lên thì bây giờ nó mới sáng. Mặc dù không ai hỏi là nhờ sao mà nó sáng, không cần biết nữa, nó sáng là được rồi. Thế mình đi vòng quanh, có biết sao nó sáng không? Hả?
Nhà ta
có phải hỏi cái đó không? Có phải hỏi ông?
Không,
ông đốt xong rồi ông đi chỗ khác chơi. Này này, cái đèn nó sáng hồi đó, hồi xưa đó, đèn nó sáng có biết nhờ đâu không? Ai biết đâu. Nhờ tôi đấy, tôi là ai? Nó cần biết gì? Quan trọng là bị họ sáng. Và mục đích là ta đem lửa đến trần gian và ta muốn lửa này cháy lên mà. Đó là ý muốn của Chúa, mình thực hiện ý muốn của Chúa rồi thì làm theo ý muốn của Chúa rồi là xong rồi, phải yên chí rồi, là bình an rồi, thôi, thầy Chúa, cảm ơn Chúa. Chứ còn ở đây khi nào mà Chúa thấy chứ là tối tối cho gọi con đấy nhá. Ừ, được rồi, mày cứ nghĩ đến đó. Nào bù đăng bù đốt gì đó, tối tối tao gọi mày tới. À, mình thấy vui chứ phải không? Thấy vui chứ. Mà cuộc sống mình có ý nghĩa chứ. Cái chỗ nào tối tối cho gọi con nhá, được, mày chuyên viên là đi thắp sáng. Nhưng mà thắp xong đi chỗ khác nhá, đừng có đứng đó chứng vướng đường cho người khác. Sao vướng đường thì nó sáng là thế, mày đứng đó nó vướng thì sao, mày đứng mày che hết cái ánh sáng của nó thì sao nữa. Thấy không? Mình đứng mình che hết ánh sáng của người ta thì phải ra chỗ khác. Để vinh danh Chúa được mọi người tỏ sáng, chứ mình đứng đây mình lấp hết vinh danh Chúa à? Cho nên là các tông đồ khi mà cho 5,000 người ăn no nê rồi thì các môn đệ thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ. Hôm sau đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các môn đệ mà thôi. Sau khi thắp sáng rồi thì đi, Chúa Giêsu cũng đi, các tông đồ cũng phải đi để mà dân chúng họ đón nhận cái ơn huệ của Chúa, phải cảm nhận được, phải để cho họ có thời gian lắng xuống họ cảm nhận. Nhưng mà họ có cảm nhận được không?
Không.
Đó, ta thấy ông dân chúng mà. Đó, người ta xúi là phao, người ta xúi là dục. Còn lúc mà Chúa ban ơn thì lại chẳng có ngồi yên về mà cảm nhận. Họ làm cái gì? Họ đi theo. Tuy nhiên có những thuyền khác từ Tibera đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó thì họ xuống thuyền đi Capernaum để tìm người. Không thấy Chúa Giêsu ở đây, rủ nhau đi mà đi tìm Chúa, tìm để làm gì? Hả? Để làm gì? Kiếm thêm bánh, để xin thêm. Như khi ta ùn ùn đến chỗ này đến chỗ kia, nhiều khi là chỉ để mà xin thôi. Ừ, chỗ này thiêng lắm, kéo nhau ở mãi ở nước ngoài cũng phải kéo đến để mà khấn. Và chỗ này thiêng lắm, người ngoài họ được nhiều ơn lắm, kéo đến mà khấn. Chỉ có mục đích duy nhất là đến để mà xin thôi. Thế không ạ? Tôi nói vậy thì chả lẽ các thằng mà nó giàu có, anh chị cứ suy nghĩ coi, các thằng ấy giàu có chỗ nào mà thiêng nó đến xin hết? Vậy cái bà già này đời nào bà được cái gì không? Không có tiền đâu đi, muốn đi cũng chẳng đi được, thì bà không xin thì đời nào bà có? Bà không đến đó không được đâu bà ơi, bà cứ nhà khấn cũng không thiêng đâu bà ơi, bà phải đến đó. Thế là nhà giàu cứ xe 7 chỗ, xe 16 chỗ là ùn ùn đi khấn. Còn mẹ kia bảo lọc tiền đâu mà đi xuống mãi tận chắc cả đau đó mà khấn. Hả? Ở nhẽ thì nó cứ không được ơn. Còn lão đại gia này cứ thứ bảy là lão nghĩ là sẽ xe đi khấn hết để này tiền kia, nó cứ phải được ơn tiếp à? Hả? Nên giống y như cái thời ngày xưa vậy, họ dân chúng ùn ùn kéo đi tìm Đức Giêsu chỉ để mà xin thôi. Cho nên Chúa Giêsu mới nói với họ rằng là thưa hỏi thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy? Chúa Giêsu chẳng có trả lời vào câu hỏi chết vuốt của họ, thầy đến đây bao giờ vậy? Nhưng mà Chúa Giêsu nói ngay với họ rằng là tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Đó là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Đấy, khi mà đến với Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu sẽ trả lời rằng các ông tìm tôi không phải vì thấy những dấu lạ, ít nhất là thấy được cái dấu lạ đó để mà đi tìm đấng ban cái dấu lạ đó. Mục đích của Chúa Giêsu làm dấu lạ không phải để người ta dừng lại ở dấu lạ, Nhưng mà phải hỏi rằng cái dấu lạ đó là từ đâu để mà tìm đến với cái nguồn của cái dấu lạ, để mà thờ lại, để mà quy phục. Mục đích Đức Giê-xu làm những cái dấu lạ, những cái điểm thiêng, không phải để người ta dừng lại ở những cái điểm thiêng dấu lạ, nhưng mà qua đó nhận ra rằng đây có cái điều hơi lạ đây. Cái điều quan trọng là con nhận ra cái điều lạ lùng đó hay không. 5.000 người đuôn được ăn no nê, thử hỏi có mấy người hỏi là tại sao mà có bánh không?
Không.
Thế chưa? Tại sao? Tại sao? Nhưng mà tại sao người ta không hỏi? Tại lúc đó đang đói quá. Còn có là ăn rồi, có là ăn rồi, không cần biết từ đâu hết. Danh dịch nhau mang đi đằng khác nên chứ đừng có nói, đâu cần biết. Thế không ạ? Không cần biết. Cho nên là người ta bị vật chất hóa quá rồi, bị của cải vật chất thế gian, bị lương thực mau hư nát, nó làm lu mờ hết cái lý trí, lu mờ luôn cả lòng tin, không còn thấy được dấu lạ, không có tìm đến cái người ban dấu lạ đó để mà tin, để mà đầu phục, nhưng mà đi tìm để tiếp tục xin thêm, tìm chỉ vì của ăn mau hư nát. Không tìm tôi là vì lương thực đời này, chứ không phải là tìm để mà kiếm được lương thực ban lại đời sống vĩnh cửu, bánh hằng sống. Đó là gì? Mình máu Thánh Chúa. Qua cái dấu lạ bánh hoa nhiều đây, cái bánh vật chất đây, chú muốn đưa người ta đến bánh trường sinh, chứ không phải là bánh mì, chứ không phải là bánh tráng, bánh đa, bánh bao gì cả, nhưng mà là bánh trường sinh, chính là thịt và máu Chúa. Cho nên chú muốn lôi kéo nâng người ta lên, mà khổ, con người ta nó nặng nề lắm thưa anh chị em. Cái thân xác vốn đã nặng rồi, càng già nó càng mập, càng béo, càng lên khí, nó nặng nề lắm. Chân tay thì nó cũng gân cốt, nó cũng yếu rồi, đụng đâu thì nó đau đấy rồi, nó đã trì trệ lại rồi. Mà đời sống thiêng liêng nó cũng bị kéo theo cái đời sống của thể xác, đời sống tâm linh cũng bị ảnh hưởng bởi đời sống của thể xác. Tôi thấy chỉ có một cái bà này, bà càng già bà lại càng thể xác bà ấy, lại càng lanh, mà đời sống tâm linh bà lại càng thăng lên. Hiếm lắm mà nhá. Thế đó là cái ơn đó, cái ơn lớn lắm đó. Đó là cái ơn chứ phải đó thấy già này chưa có. Bà mà vỗ ngực sinh đây là coi như bà cũng vứt đi rồi. Thế không ạ? Nhưng mà bà nhận ra rằng qua đó cái dấu chỉ cho mình thấy rằng đó cái quyền năng của Chúa đang làm trên một con người như vậy. Anh nói rằng một người 80 tuổi mà còn đi hăng hái, gần trai trẻ làm theo không nổi. Thế không ạ? Còn lòng nhiệt tình như vậy, kinh kệ hay là công tác cứ ào ào đi như vậy mà không có một chút suy xuyển hay mệt mỏi gì cả. Này ngồi xe mà sắp gần chết. Thế không? 18 mà thu bà già 81. Thì đó thì ơn huệ Chúa, ơn huệ Chúa ban thôi. Đấy, cho nên là nếu mà mình để cho cái thân xác nặng nề này nó kéo mình rị xuống thì đời sống tâm linh của mình nó cũng bị rị xuống theo. Mà thường thì chúng ta khi đã mệt là không ai muốn nhấc chân nữa. Thôi cha ơi, nghỉ cha ơi, không đi nữa cha ơi. Thôi cha ơi, vậy đủ rồi cha ơi. Thường là như vậy. Không, ráng chút nữa đi. Ráng thêm tí nữa đi. Phải cố lên tí nữa đi. Cho nên đời sống tâm linh mình cũng phải ráng và cố lên tí. Gật gà, gật gù rồi mới có thể cố lên được mà đọc. Nhiều khi mình phải tự thắng mình tập vậy thôi. Chứ còn Chúa cũng có thể, mình ngủ Chúa cũng chẳng nói gì. Thực sự nếu là ngủ gật, Chúa bảo thôi, mệt thì cứ ngủ. Nhưng mà các con không thức nổi với thầy một giờ, Chúa chỉ nói vậy thôi. 3 lần đánh thức về sau Chúa để cho các ông ngủ, ngài đi cầu nguyện một mình. Thế mà thế vậy Chúa dễ thương chứ, lòng thương xót là như vậy đó. Biết nó không thắng nổi thân xác này thôi, cậy để cho nó nghỉ. Nhưng mà nếu mà thắng được thì là nó có phước, nó mới là tốt. Các đến nữa mà các con không thức nổi với thầy một giờ sau, tinh thần thì minh mẫn mà thân xác thì nặng nề, nặng nề. Cho nên những cái lúc mà thân xác mình nó mệt mỏi, nó sẽ kéo theo cái tinh thần của mình lắm. Và Chúa Giê-xu muốn nâng người ta lên, đừng có dừng lại ở của ăn mau hư nát này. Và người ta thường, chúng ta thấy là hãnh diện vì những cái mà người ta đạt được của ăn mau hư nát này. Tôi xây được mấy nhà lầu rồi đó anh, tôi mua được mấy cái xe rồi đó, tôi còn mấy miếng đất ở Phú Mỹ Hưng á, bây giờ tôi mua cả nhà bên Mỹ rồi đó. Để con tôi là tôi cho nó du học bên Singapore, tôi mua 3 nhà cho nó luôn. họ hãnh diện với những củ ăn màu quà màu hương nát này. Mà không có hỏi coi cháu nó có đi lễ không. Ui xù, nó học bên đó mà có nhà thờ đâu mà đi lễ chứ, nó không đi lễ nó có hiểu gì đâu, vì chỉ quan trọng là cho nó học thôi. Rồi nó còn cứ kiếm công ăn việc làm, rồi nó còn ly vợ lấy chồng, rồi nó còn lễ lại thì giờ còn giờ đâu nữa, thế không ạ? Thì cháu nó tối thì chúng nó có đọc kinh với nhau bao giờ? Thì xùi nó coi mấy phim xong nó còn coi vi tính, nó còn làm bài thêm nhiều đúng để đọc kinh với thằng thiên. Thì lúc nào nó rảnh cho con nó nhắc nó, cháu nó đọc nhá, chẳng chịu khó vậy. Chẳng chịu khó vậy, tôi đâu có gì đâu, tôi chịu khó, nó không chịu khó sao bắt tôi chịu khó. Nó đọc kinh thì bảo nó đã như bà phải bảo nó thôi con về con nói nó chịu khó vậy. Thì bà tôi bảo bà không nhắc nó đọc kinh thì bà lại bảo thôi nó vậy, thôi chả chịu khó vậy là sao? Tôi khó chịu, tôi chịu khó, tôi khó chịu vì tôi đã nói với bà như vậy, bà lo cho con cái bà phải phần thiêng liêng đi, mà bà không lo, bà cứ lo về của ăn vật chất này rồi nó hư đi. Mới mốt rồi lại trời ơi, công việc tôi còn miệng hư hết rồi. Trời ơi, thằng lớn thì nó ly dị vợ nó, còn con bé thì nó bỏ chồng nó. Bà biết tại sao chưa? Hả? Bà gieo cái gì? Gặt cái đó. Bà gieo cái gì thì gặt cái đó. Tôi không nói bà gieo bao nhiêu gió, tôi không biết bà gieo cái gì, bà gieo bà gặt cái đó thôi à. Bà gieo vật chất, gieo những củ ăn mau hư nát thì bà cũng gặt cái củ ăn mau hư nát vậy đó. Đó là thế gian nó như vậy thôi. Còn nếu bà gieo để sống thiêng, để sống tâm linh nó thì bây giờ cháu nó bây giờ nó cảm ơn Chúa, nó làm cũng không có bao nhiêu nhưng mà vợ chồng nó thương nhau lắm. Nó mà câu Trung Nhật nó nghỉ, nó không đi làm, nó đi lễ, rồi chiều nó đi đọc kinh. Thấy chưa? Mặc dù bây giờ nó chẳng giúp gì được cho con, mà con chẳng cần nó giúp gì, con chỉ cần vợ chồng nó sống đạo đức, con cái nó ngoan ngoãn là được rồi. Anh chị em thấy không? Có những người hãnh diện vì cái đó, mà có những người hãnh diện vì việc bây giờ con tôi, cháu tôi nó thế này, cháu nó làm cái nọ, vì cháu nó làm tới gần tới tập giám đốc rồi đấy. Bây giờ cháu nó lấy bà này bà kia, ông này ông kia. Hãnh diện vì những cái đó mà chả hỏi có là cái đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng của cháu nó ra sao. Chứ Chúa Giêsu bảo chúng ta là hãy tìm những của ăn mà đem lại phúc trường sinh. Chứ bây giờ con đi tu về làm tới cha xứ rồi đấy, thì con biết nó lên là nó quản hạt thế đấy. Nếu mà cố thì hãnh diện lắm. Rồi ông cha mới bị hỏi thì có nói là ông cha xứ hay cha quản hạt như thế nào mới được quan trọng chứ, đúng không ạ? Đó mới được quan trọng, chứ không phải hãnh diện vì nó lên chức, mà hãnh diện vì là cái đời sống tâm linh của cái thằng con trai của mình, thằng con linh mục của mình nó ra sao, đó mới được quan trọng. Rồi bây giờ làm sao mà nói được cha ấy, để cha làm cha để con làm mẹ, con chịu chết đau khổ lắm chứ, thế không? Cho nên là thưa anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi là những người mang cái thân xác nặng nề, mà chúng tôi đi tu nhưng mà chúng tôi vẫn còn bị cái củ ăn mau hư nát này nó kéo rị xuống bởi ham danh, ham lợi, ham quyền, ham chức. Cho nên nếu chị em không cầu nguyện như Đức Thánh Cha, lúc nào kết bằng cách xin chị em cầu nguyện cho tôi. Vì nếu mà không có sự cầu nguyện của anh chị em thì chúng tôi là những con người chỉ dừng lại ở củ ăn mau hư nát này, mà không hỏi được là vậy thì chúng tôi phải làm gì để những thực hiện, để thực hiện những việc Chúa muốn. Và Đức Giêsu trả lời, việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Việc Thiên Chúa muốn chúng tôi đó là tin vào đấng người đã sai đến. Tin vào ai? Chúa Giêsu là đấng được Chúa Cha sai đến. Cho nên dưới tấm hình đó, lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Đó là điều mà Chúa Giêsu nói, phải ghi câu đó vào. Đặc điểm của tấm hình là phải có câu đó ở phía dưới. Không có câu đó ở phía dưới không còn ý nghĩa nữa, không còn ý nghĩa nữa. Vì cái tấm hình diễn tả lòng thương xót của Chúa, và khi mình tin vào lòng thương xót của Chúa là mình hoàn toàn tín thác vào Chúa. Cho điều mà Thiên Chúa muốn, chúng ta sẽ hỏi Chúa lại, Chúa vậy thì Chúa muốn chúng con làm cái gì để thực hiện ý muốn của Chúa? Điều ta muốn là con tín thác vào ta. Còn tín thác bao nhiêu thì ơn phúc ta ban tràn xuống cho con bấy nhiêu. Mà tín thác nghĩa là không hề biết, không hề thấy, không hề hiểu được cái gì nó sẽ xảy ra. Đấy, như là Stefano đó. Tại sao tôi được đầy quyền năng, đầy sự khôn ngoan, tại sao tôi làm được những niềm thích vô lạ, mà tại sao người ta lại vu oan bỏ vạ, người ta tố cáo và người ta bắt tôi và người ta sắp sửa giết tôi đây? mà vẫn tín thác vào Chúa, không bỏ cuộc được như vậy. Xin Chúa chúc lành cho chị em, xin cầu nguyện cho chúng tôi để được thực sự làm được điều mà Chúa muốn, đó là điều ta muốn là tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Amen.
Lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vì thân ta.